This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Hôm nay là ngày thứ hai, thời tiết ở ngoài đó rất là âm u. Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy rất là khỏe. Không biết anh là sau 2 tuần sau 2 ngày nghỉ ngơi thì không biết là anh Tiến Dũng
là mừng không? Chắc sắp nghỉ nhiều hạn rồi đó. Wow.
Dạ vâng, nhưng mà 2 ngày nghỉ là cũng người ta gọi là recharge, giống như là mình hết pin mà mình được sạc pin lại vậy anh Dũng ha.
Đúng rồi, thực ra thì trong những thời điểm này có nhiều người phải cần sự nghỉ ngơi vì nó bị nhiều áp lực quá phải không? Mình cần sự nghỉ ngơi nữa, 2 tuần thì chắc 2 ngày thì không đủ, 2-3 tuần thôi. Nghỉ ngơi phải dài chút, trở trở lại. Sao từng rồi quý chàng Hoàng Thủy đi đâu chơi không?
Dạ không, Hoàng Thủy là coi như tuần vừa rồi là chỉ làm một việc duy nhất là ra cộng đồng giúp đỡ chuẩn bị crawfish. Dạ, chuẩn bị như là ra bán nữa. Vâng, rất là vui. Thật sự ra đó là cuối tuần thay vì là nghỉ ngơi thì mình đi những non-profit, những cái chỗ mà organization, những cái chỗ mà họ không có vụ lợi, họ làm những cái chương trình á, mình ra mình giúp đỡ cũng vui lắm anh Tiến Dũng.
Wow, really good nha. Yeah, những gì mình làm được cho xã hội, cho cộng đồng thì mình tiếp tục, không? Keep it up. Wow, để trở lại về bản tin buổi sáng ngày hôm nay, các quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó gọi là mismatch, có những cái số màu xanh và có những con số màu đỏ. Lý do số màu đỏ ngày hôm nay đơn giản là Trung Quốc một lần nữa họ lockdown, tức là họ đóng cửa rất là nhiều cái tỉnh thành bởi vì cái dịch cúm Vũ Hán đã bùng phát ở Trung Quốc. Nó nằm trong hai cái dấu ngoặc, nó có thiệt sự như vậy hay không, hay là nó đang tiếp tục chơi khăm Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng trong những thời gian vừa qua, Trung Quốc phải nói rằng họ làm nhiều cái trò mà chỉ có Hoa Kỳ mới cắn câu thôi quý vị. Nếu mà quý vị theo dõi những bản tin kinh tế và theo dõi thị trường thì Trung Quốc vẫn buôn bán vui vẻ, phải không? Nhưng mà họ có những cái áp lực lên Hoa Kỳ, và áp lực đó họ tạo ra để mục đích là gì? Chút xíu này tôi nói bản tin đó. Sáng nay thì Dow Jones giảm được 195 điểm, 33.615 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 73 điểm, 12.913 điểm. Cái con số này lên là cảm ơn anh chàng Elon Musk. Chút xíu này tôi nói bản tin đó. S&P 500 giảm 20 điểm, 4.251 điểm. T-Note 15 là 2.78%. Dầu thô giảm 4 đồng 69 xu, 97 đồng 38 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 07 xu. Vàng thì giảm 38 đồng 10 xu, 1.896 đồng 20 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 5.28%, 30 năm là 4.45%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.350 đồng, bán ra 23.430 đồng. Vàng thì mua vào 69.550.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.250.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Twitter. Tại sao mà sáng hôm nay thị trường khoán nó lên? Vì Twitter dường như là cooking the bird. Tại sao gọi là cooking the bird? Tại vì cái biểu tượng của Twitter là cái con chim mà giống như là mình... Cái này là gọi là sarcasm, tức là nói về nói móc móc nó mỉa đó. Tức là Twitter sẵn sàng nướng con chim của mình. Tại vì cái số tiền bid của anh chàng Elon Musk quá là cao. Có nhiều cái social media họ nói rằng don't sell it, vì đây là cái poison pill. Đây là một cái viên thuốc độc từ anh chàng Elon Musk, để lên bàn uống đi sẽ chết. Nhưng mà quý vị nhớ ở Việt Nam có một câu nói của ông Nam Cam rất là lịch sử đến bây giờ. Cái gì mà chúng ta không mua được bằng tiền thì chúng ta mua thiệt là nhiều tiền. Và đây là trường hợp như vậy. Sáng nay thì cái cổ phiếu của Twitter cũng đã lên đến 5%. Chúng ta ta nhớ khoảng 2 tuần trước anh chàng này bid 41 tỷ. Sau đó the final call, the final là 43 tỷ. Cổ phiếu lúc đó là 54 đồng 20 xu cho một share. Và lý do tại sao mà Twitter không có bán cho anh chàng Elon Musk này đơn giản như thế này. Quý vị có biết rằng anh chàng Elon Musk này có trong tay tiền riêng của anh trên 300 tỷ Mỹ Kim. Với cái giá mà 43 tỷ này là chuyện nhỏ với đứa anh đúng không? Nhưng mà Twitter nhìn được rằng đây là cái sự trả giá cho vui thôi. Bởi vì anh không có tiền. À, cái câu không có tiền này đơn giản lắm nha. Bây giờ thí dụ cho mình hiểu. Thí dụ có 300 tỷ trong tay mà tất cả những số tiền đó là nằm vào cái cổ phiếu. Anh nhà Tesla đi, thí dụ có tiền rồi. Là tất cả tiền anh đang có được là anh từ cái cổ phiếu mà ra, từ cổ phiếu Tesla. Vậy khi anh mua cái công ty Twitter, vậy thì tiền ở đâu anh trả? Bắt buộc anh phải bán cổ phiếu đúng không? Mà khi anh bán cổ phiếu như vậy, chưa chắc những cổ đông cho hay là những người investor cho anh. Bởi vì với cái giá trị 46 tỷ mà anh bán một cái có thể sụp luôn cả sàn chứng khoán của Tesla. Nên anh đứng vào cái thế rằng không có tiền. Nếu mà có thì thật sự là ở đâu ra? Anh không thể nào bán cổ phiếu được. Và Twitter thấy điều này là không bán đâu. Mặc dù anh trả giá ngon lắm đó, tôi không bán đâu. Nhưng rất lạ như thế này, quý vị. Anh chàng này tiền nhiều mà. Tất cả nhà băng nhảy vào. Tôi cho anh mượn Chase, Bank America, PNC, nhiều cái nhà băng cho lại. Và tổng số tiền anh lừa mượn là đến 26 tỷ. Và tiền túi của anh là 20 tỷ rưỡi. Tôi nhớ không lầm là như vậy. Tổng số tiền hiện tại vì anh đang có đặt trước mặt Twitter 46 tỷ rưỡi. Yeah. Cash. Gọi là fresh luôn. Thứ giờ bây giờ sáng hôm nay là cooking the bird. Không thể nào cưỡng nổi, cơ là không thể nào cưỡng nổi số tiền quá nhiều. Và thật sự ra trước khi mà cái bản tin này buổi sáng ngày hôm nay đó, thì Dũng đã đoán trước cách đây hơn một tuần 85-90% Twitter sẽ bán cho anh chàng Elon Musk này. Lý do tại sao? Vì anh nói một câu mà Twitter nên suy gẫm, là nếu cái plan A không được thì tôi sẽ đi cái plan B. Với cái 43 tỷ mà anh mua lại cái Twitter đó, anh có thể mở cả chục cái cơ quan truyền thông riêng cho mình, hay là một cái social media riêng cho mình. Không cần nhiều như vậy, các quý vị. Nhưng mà lý do tại sao? Anh muốn eliminate những cái tên nào mà nói không đúng sự thật, bỏ bớt càng sớm mà tốt. Mà Twitter là một trong những cái trang mạng xã hội rất là hot hiện tại bây giờ. Và tôi tin chắc rằng sớm muộn gì đó thì Twitter này cũng sẽ trong cái tay của anh chàng Elon Musk, các quý vị. Và đi tiếp thì after 2 years of losing money, airline bắt đầu sẽ trở lại và trở lại sẽ lợi hại hơn. Lợi hại hơn chứ đó nó thôi, nhưng mà đối với người dân phải nói rằng rất là thê thảm. Những hãng hàng không sau khi một thời gian dịch họ bị lỗ lã rất là nhiều tiền. Nhưng mà đến second bị tổn thương nữa là cái tiền xăng. Xăng giờ lên rất nhiều nhưng mà họ report là những cái quarter report của họ, cái doanh thu họ lên rất là tốt. Riêng vì United Airlines, cái quarter đầu tiên họ mất 1 tỷ tư và ít hơn 1 tỷ so với năm ngoái. Rồi ngay cả American Airlines thì lỗ 1 tỷ rưỡi so với năm ngoái thì ít hơn là 1 tỷ 2. Và nhiều nhà kinh tế gia biết chắc 100% rằng qua cái quarter thứ 3 thì những hãng hàng không này sẽ có lợi nhuận và lợi nhuận sẽ rất là nhiều, các thưa vị. Vì American Airlines cái revenue nó tăng lên 122%. Wow, United Airlines tăng lên 135%. Cái doanh thu mà nó tăng như vậy đó, mà nó lỗ ít hơn năm ngoái, thì chắc chắn cái quarter thứ 3 tới đây đó, họ sẽ lời rất là nhiều. Và thứ nhất, cái giá vé bay đã tăng lên. Thứ hai là vào mùa hè thì cái người dân Hoa Kỳ dùng đường hàng không rất là nhiều. Vậy thì cái chuyện mà lỗ lã thì không có ở đây, mà chuyện lời ít hay nhiều thôi. Và cái quý thứ ba này chúng ta sẽ coi những cái report này rất là tốt từ những hãng hàng không, các quý vị. Best Buy đã recall rất nhiều ngàn cái máy air fry là một cái lò nướng mà không cần dầu, mà cái hiệu của nó là Insignia Digital Air Fry Oven. Nó bị recall 68 trường hợp bị phỏng ở Hoa Kỳ, hoặc là bị cháy cái máy này, bị mèo cái chất nhựa rồi nó chảy ra luôn. 36 trường hợp ở Canada. Và cuối cùng, Bộ An toàn về sản phẩm của Hoa Kỳ bắt buộc phải recall cái sản phẩm này. Và có 7 trường hợp bị phỏng và có 2 trường hợp bị phỏng nặng. Quý vị nào mua cái máy air fry này của nhiều cái cửa tiệm khác nhau, trong đó có Walmart nè, có Best Buy nè, có Google nè, có eBay, thì chúng ta trả lại cái máy này bán ra thị trường vào tháng 11 năm 2018 đến tháng 2 năm 2022. Thì nhắc lại là cái máy này tên là Insignia. Insignia là Insignia. Và cái này là cái air fry, chúng ta để vào gà đó rồi bỏ vô, bấm nút bật lên giống như một cái lò nướng vậy đó thôi, rồi nướng bằng e vậy đó, nó chạy nhiều vòng đó, thì chúng ta trả lại. Nếu mà hỏi Thí Dũng là cái air fry nào hiện tại bây giờ là nó really reliable, thì xin trả lời thẳng luôn là cái Philips. Philips là một trong những cái sản phẩm air fry hiện tại bây giờ vẫn chưa bao giờ mất đi cái thương hiệu hoặc là mất đi cái chỗ đứng của mình trên thị trường. Philips, ok, nếu vậy là mua Philips thì đó là cái air fry rất là tốt, các quý vị. Bản tin kế tiếp, bà Janet Yellen, bà này đã cắn câu của Trung Quốc, các quý vị. Wow, Janet Yellen là bà Bộ trưởng Thương mại chứ không phải là bình thường. Hôm thứ Bảy tuần rồi, thì bà có một cái cuộc họp báo, bà nói rằng những cái điều tôi nói ra đây, Hoa Kỳ nên suy nghĩ, đáng cần để suy nghĩ. Thật sự ra thì tôi cũng trả lời với bà luôn là bà nên cần suy nghĩ, rất nông cạn. Bà nói là chúng tôi đang trong một cuộc chiến để chống lại những cái gọi là inflation, tức là những cái lạm phát. Nâng lãi suất lên là một trong những cái lạm phát mà chúng tôi cần phải làm. Trong khi đó, chúng tôi cần phải làm những chuyện khác nữa để giúp cho cái inflation nó giảm. Một trong những điều đó là gì? Là cắt đi cái quan thuế của những sản phẩm từ Trung Quốc. Wrong! Tại sao wrong? Ví dụ nói quý vị nghe thế này, Trung Quốc chơi khăm Hoa Kỳ rất là nhiều. Họ làm nhiều cái rất là mắc lanh để giúp cho cái tiền quan thuế đó cắt đi, không còn nữa để họ đưa sản phẩm qua. Một trong những cái đó là gì? Thứ nhất, những cái chuyến hàng tàu của Trung Quốc chở một cái container trị giá, cái cước phí là mười mấy ngàn cho một cái, từ một ngàn mấy cho lên đến mười mấy ngàn, chở từ Trung Quốc qua Mỹ drop xuống. Và những người mà trả cái giá cho những cái sản phẩm, những cái cước phí đó, chẳng hạn như Walmart, tôi trả cước phí quá mắc, tôi phải nâng cái giá thành lên. Trung Quốc nói tôi không nâng giá lên, tôi bán vẫn sản phẩm, tôi bán vẫn một đồng. Nhưng mà cái anh mà freight, cái anh mà shipping đó, đâu có liên hệ với chúng tôi. Họ lấy chuyện của họ, và khi mà Hoa Kỳ trả tiền shipping nhiều như vậy, tính cao như vậy, thì những sản phẩm đó tự động Hoa Kỳ nâng giá lên. Một trong những cái Trung Quốc chơi rất là mã lành. Cái thứ hai, thay vì bốc những cái kiện hàng của Trung Quốc, của Mỹ, từ Trung Quốc, từ Mỹ về Trung Quốc, thì họ trả chiếc tàu không về. Lý do tại sao? Tôi lấy trên 10.000, 15, 18.000 một container của Trung Quốc qua Mỹ. Trong khi đó tôi bốc những cái container của Mỹ về lại Trung Quốc chỉ có 1.000 đồng. Chúng ta coi những báo tin sau đây là Hoa Kỳ chỉ trả 1.000 đồng không hơn không kém cho mỗi kiện hàng chở bắp, chở đậu nành, chở tất cả những cái nông sản của Hoa Kỳ từ Mỹ về Trung Quốc. Trung Quốc nói anh tự ship đi, tôi không ship. Tôi ngừng lại, tôi ship, tôi bốc hàng lên mất cả ngày trời. Trong khi đó tôi chạy cái tàu về kia, tôi bốc còn lẹ hơn nữa, mà cái số tiền cước phí nó nhiều hơn, tôi không bốc. Là họ không muốn mua hàng của Hoa Kỳ về nông sản. Cái thời điểm mà cái quan thuế nó tăng như vậy đó, là bởi vì Hoa Kỳ, thời kỳ của ông Trump, ông làm cái đòn bẩy để đàm phán rằng, hey, thuế sẽ tăng nếu anh không mua nông sản chúng tôi, thuế sẽ giảm. Nếu anh mua tổng giá trị trên 200 tỷ mỗi năm, giá quan thuế sẽ giảm. Trung Quốc bắt đầu mua liền. Bây giờ, thời Biden, Trung Quốc không mua mà thậm chí còn nâng cái tiền, cần tiền, đủ thứ tiền lên hết. Điều này thật sự là chúng thấy rằng, bà Janet Yellen, bà nói như vậy thì bà bị cắn câu Trung Quốc. Thậm chí giảm quan thuế mà tôi được quyền, gọi là được cái quyền lợi là giảm thuế rồi mà tôi không mua nông sản luôn. Nên bà suy nghĩ lại một chút. Thí Dũng nghĩ là bà làm Bộ trưởng Tài chính, nhưng mà bà suy nghĩ chút, đừng bao giờ bị lừa, cái thưa vị. À, cái bản tin này không biết có nên còn đủ thời giờ hay không, nhưng mà chắc chưa vào ngày mai đi. Xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng đã đưa ra những cái bản tin cho ngày hôm nay. Và đúng rồi, thời gian ngày hôm nay nó cũng không có còn nhiều nữa. Cũng không có thời gian để mà tám chút xíu với anh vào cuối chương trình. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, và xin chúc anh có thật là nhiều sức khỏe để luôn luôn đem đến những cái bản tin hay về kinh tế thị trường cho tất cả các quý vị đồng hương cũng như là quý vị thính giả của Đài 1600 AM. Vâng, xin mời anh gửi lời chào đến quý vị ạ.
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy vị của một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc, bên gia đình và người thân. Xin kính chào.